Tiến Tú và anh Nguyệt kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin Thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ hai ngày 1 tháng 7 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất xung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2014 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2014. Như trước tiên, mời quý thính giả cùng đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Nhiều chính sách có hiệu lực trong tháng 7 năm 2024.
Hôm nay ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.
Cần khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao.
Hàng triệu cử tri Pháp bước vào vòng 1 bầu cử Quốc hội.
Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm nay mùng 1 tháng 7, luật căn cước mới sẽ chính thức có hiệu lực. Người dân có thể đến các cơ quan công an tại địa phương để tiến hành thay đổi căn cước theo mẫu mới. Cụ thể, kể từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 7, Bộ Công an sẽ tiến hành cấp căn cước cho người dân thay vì cấp thẻ căn cước công dân như trước. Người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. Công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Trường hợp dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. Với những người dân đang sử dụng chứng minh nhân dân, căn cước công dân còn hạn sử dụng thì không bắt buộc đổi sang thẻ căn cước. Chỉ khi nào có nhu cầu thì công an sẽ thực hiện việc cấp căn cước.
Cũng từ ngày hôm nay 1 tháng 7, Nghị định 69 quy định cơ quan tổ chức công dân Việt Nam và tổ chức cá nhân nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Việt Nam được cấp tài khoản định danh điện tử cũng sẽ chính thức có hiệu lực. Theo nghị định này, trẻ dưới 14 tuổi sẽ được cấp tài khoản định danh điện tử riêng thay vì phải đăng ký theo tài khoản cha mẹ hoặc người giám hộ. Công dân Việt Nam đủ 6 tuổi đến dưới 14 tuổi đã được cấp thẻ căn cước, được cấp tài khoản định danh điện tử mức 1 hoặc 2 nếu có nhu cầu. Trẻ dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ căn cước cũng được cấp tài khoản định danh điện tử mức 1.
Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi chuyển tiền qua tài khoản, nạp tiền vào ví điện tử trên 10 triệu đồng một lần hoặc dưới 10 triệu đồng một lần, nhưng tổng số tiền các giao dịch trong ngày từ 20 triệu đồng trở lên, thì lần chuyển tiếp theo trong cùng ngày đó phải thực hiện xác thực bằng sinh trắc học. Để cài đặt xác thực sinh trắc học, người dân có thể đến các chi nhánh hoặc điểm giao dịch của ngân hàng mang theo căn cước công dân để được phía ngân hàng hỗ trợ.
Ngoài ra, người dân cũng có thể tự làm ở nhà theo cách sau. Bước 1. Đăng nhập vào ứng dụng ngân hàng hoặc ví điện tử. Bước 2. Nếu chưa cập nhật sinh trắc học, bạn sẽ nhận được thông báo của ngân hàng. Bấm vào thông báo đó rồi chọn bắt đầu. Bước 3. Thực hiện quét khuôn mặt theo yêu cầu. Sau đó chụp ảnh căn cước công dân cả mặt trước và mặt sau. Bước 4. Quét căn cước công dân bằng đầu độc NFC. Bạn gỡ ốp lưng điện thoại, sau đó áp sát căn cước công dân mặt sau vào mặt lưng của điện thoại, giữ yên cho đến khi hoàn tất. Bước 5. Xác thực lại thông tin. Sau khi hoàn thành các bước trên, bạn sẽ nhận được bản xác thực lại thông tin cá nhân, kiểm tra lại và ấn xác nhận. Như vậy là đã hoàn tất.
Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi vừa được thông qua, quy định người bắt đầu đi làm và tham gia hệ thống bảo hiểm xã hội từ sau ngày 1 tháng 7 năm 2025 không được rút một lần, trừ một số trường hợp. Người đóng bảo hiểm xã hội sau thời điểm này không được rút mà để hưởng lương hưu. Người không đáp ứng các điều kiện trên nhưng vẫn có nguyện vọng hưởng bảo hiểm xã hội một lần có thể được giải quyết nếu thuộc các trường hợp ra nước ngoài để định cư, mắc ung thư, bại liệt, xơ gan mất bù, S, suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên, người khuyết tật đặc biệt nặng. Chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần chỉ được giải quyết cho lao động gia nhập hệ thống trước ngày 1 tháng 7 năm 2025, đóng dưới 20 năm, sau 12 tháng nghỉ việc và không tiếp tục tham gia tự nguyện.
Hôm nay, trong ngày đầu tiên, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở 2023 chính thức có hiệu lực. Bộ Công an sẽ tổ chức lễ ra mắt lực lượng này tại 12 địa phương. Ngoài 12 địa phương chọn làm điểm lễ, tất cả các địa phương còn lại trên toàn quốc cũng đã hoàn thành xây dựng và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh kế hoạch tổ chức lễ ra mắt vào cùng ngày 1 tháng 7. Theo kế hoạch, lễ ra mắt lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được tổ chức đồng loạt tại 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chọn một địa bàn cấp huyện để tổ chức điểm lễ ra mắt.
Theo Bộ Công an, quá trình trinh sát xác minh làm rõ, Tổ công tác của Phòng An ninh Kinh tế Công an thành phố Hà Nội đã xác định một số đối tượng có biểu hiện thuê người xếp hàng mua vàng tại một số chi nhánh ngân hàng Vietcombank, Agribank được giao bán vàng bình ổn trên địa bàn thành phố. Bước đầu xác định có khoảng 4-5 nhóm riêng biệt và trong mỗi nhóm có một đối tượng đứng ra gom vàng sau khi số khách hàng nghi vấn được thuê, giao dịch mua vàng xong với phía ngân hàng. Các nhóm này đều hoạt động theo phương thức chuyển khoản tiền trước cho thành viên trong nhóm. Sau khi lấy được số xếp hàng, sẽ chờ đến lượt để giao dịch mua vàng. Sau khi nhận được vàng từ ngân hàng, số người mua sẽ tập trung giao vàng cho đối tượng chính. Một số đối tượng di chuyển sang các điểm khác để tiếp tục xếp hàng mua vàng.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, từ nay đến năm 2030, dự kiến cần khoảng 2,7 tỷ đô la Mỹ từ các nguồn vốn để thực hiện đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao. Tuy nhiên, nguồn lực trong nước hiện chưa được bố trí và rất khó khăn. Việc sớm huy động nguồn lực từ các tổ chức quốc tế vô cùng quan trọng và hết sức cấp bách. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã chủ động làm việc với nhiều tổ chức quốc tế. Đến nay, Ngân hàng Thế giới WB đã cam kết cho vay vốn và hỗ trợ kỹ thuật. Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế IRRI và một số tổ chức khác cam kết tham gia hỗ trợ kỹ thuật.
Tổng cục Thống kê cho biết, để đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý 2 năm 2024, Tổng cục Thống kê đã tiến hành khảo sát trên 30.000 doanh nghiệp đang hoạt động, qua đó tiếp nhận nhiều kiến nghị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong 6 tháng cuối năm 2024. Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê cho thấy, có hơn 73% doanh nghiệp nhận định hoạt động sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2024 tốt hơn và giữ ổn định so với quý 1 năm 2024. Có hơn 26% doanh nghiệp đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh khó khăn hơn. Phần lớn các doanh nghiệp đều gặp khó khăn ở cả đầu vào và đầu ra, đặc biệt là thị trường đầu ra.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Cơ quan Cứu trợ và Việc làm cho người tị nạn Palestine ở cận đông của Liên Hợp Quốc cho biết trên 625.000 trẻ em Palestine đã không còn được học hành trong 8 tháng qua, kể từ khi Israel mở chiến dịch tấn công Hamas ở dải Gaza. Con số trên bao gồm 300.000 trẻ em ở Gaza là học sinh do cơ quan này quản lý. Trước đó, vào ngày 12 tháng 6, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có hơn 8.000 trẻ em ở độ tuổi dưới 5 đang được điều trị tại dải Gaza vì suy dinh dưỡng cấp tính kể từ khi xung đột nổ ra.
Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ cho biết bão Beryl hiện đang di chuyển trên Đại Tây Dương, cách Barbados khoảng 850 km về phía đông, dự kiến sẽ mang theo gió đe dọa tính mạng và nước dâng do bão khi nó tiếp cận quần đảo Windward vào sáng sớm ngày 1 tháng 7. Cảnh báo cơn bão đang gia tăng cường độ. Trung tâm Bão Quốc gia Hoa Kỳ dự báo nó sẽ trở thành một cơn bão mạnh nguy hiểm vào thời điểm nó tấn công các cộng đồng Caribe.
Ngày 30 tháng 6, gần 50 triệu cử tri Pháp đã bước vào vòng bầu cử quốc hội sớm đầu tiên để bầu 577 nghị sĩ cho quốc hội Pháp. Số liệu của Viện Điều tra Quan điểm và Thị trường Pháp và Toàn cầu của Pháp cho thấy đảng trung hữu của Tổng thống Macron chỉ giành được 20% phiếu bầu, đứng sau Liên minh Mặt trận Bình Dân Mới với 28% phiếu bầu. Đảng Tập hợp Quốc gia cựu hữu có thể giành chiến thắng với 36% số phiếu bầu, tương đương 260-295 ghế. Với dự báo này, Đảng Tập hợp Quốc gia có thể giành quyền kiểm soát Quốc hội Pháp khi có được 289 ghế.
Bộ Nội vụ Iran vừa công bố số liệu về cuộc bầu cử Tổng thống. Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở mức khoảng 40%, mức thấp kỷ lục kể từ cuộc cách mạng năm 1979. Lãnh tụ tối cao của Iran đã kêu gọi người dân đi bỏ phiếu để nâng cao tỷ lệ cử tri. Iran sẽ phải tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2 vào ngày 5 tháng 7 do cả hai ứng cử viên hàng đầu đều không giành được hơn 50% phiếu bầu trong cuộc bầu cử hôm 28 tháng 6. Tuy nhiên, quyền lực ở Iran vẫn nằm trong tay lãnh tụ tối cao, do đó kết quả sẽ không báo trước bất kỳ sự thay đổi chính sách lớn nào đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Liên quan tới thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel, trong tuyên bố mới nhất, đại diện phong trào Hamas cho biết không có tiến triển nào trong đàm phán. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Liban, đại diện phong trào Hamas cho biết Hamas sẵn sàng phản hồi tích cực với bất kỳ đề xuất nào có thể chấm dứt cuộc chiến. Trong khi đó, trang tin Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Washington đã đưa ra những điều chỉnh đối với đề xuất thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Israel và Hamas. Mục đích điều chỉnh nhằm tìm kiếm sự bảo đảm để thực hiện giai đoạn 2 liên quan đến việc duy trì ngừng bắn lâu dài tại Gaza.
Từ ngày 3 tháng 7 tới, tất cả các loại nắp chai hoặc hộp nhựa chứa đồ uống được bán ở Liên minh châu Âu sẽ phải được gắn vào chai hộp theo các quy định mới nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm. Quy định cũng áp dụng cho phần trên của bao bì tổng hợp, chẳng hạn như hộp sữa hoặc hộp nước trái cây có chứa bìa cứng, nhựa hoặc nhôm nhưng không bao gồm phần trên của hộp đựng bằng thủy tinh và kim loại, cũng như các hộp đựng được sử dụng cho mục đích y tế. Đây là một phần trong nỗ lực lớn hơn nhằm hạn chế sản xuất nhựa sử dụng một lần và đã được chuyển thành luật ở các quốc gia thành viên EU.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro. Mời quý thính giả cùng đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2014 và cúp bóng đá Nam Mỹ Copa America 2014 của Radio Nhân dân. vào lúc 23 giờ ngày hôm qua 30 tháng 6, Anh và Slovakia đã có cuộc tái đấu kể từ Euro 2016 trong trận đấu thuộc vòng 16 đội của Euro 2014. Cuộc tái ngộ này cũng là lần đầu tiên hai đội gặp nhau sau vòng loại World Cup 2018, khi Anh đã có chiến thắng trong cả hai lượt trận. Nhìn xa hơn, trong 6 lần đối đầu, đoàn quân của huấn luyện viên Gareth Southgate đã giành chiến thắng tới 5 trận và chỉ duy nhất một trận hòa 0-0 đã cách đây 8 năm. Điểm tựa từ lịch sử cũng là một trong vô số lý do để tâm sư tự tin cất tiếng gầm vang trên nước Đức và giành chiến thắng trước Slovakia, qua đó ghi tên mình vào tứ kết. Mặc dù Slovakia chưa gây được tiếng vang tại các Euro trước đây, nhưng hiện tại các đối thủ cũng không thể xem nhẹ đội bóng này khi họ thắng trận mở màn Euro 2014 trước tuyển Mỹ.
Vào lúc 2 giờ sáng nay, trong khuôn khổ vòng 1/8 Euro 2024 là cuộc so tài giữa Tây Ban Nha và Georgia. Tây Ban Nha là đội tuyển không được đánh giá cao như Anh, Pháp trước thềm Euro 2024. Tuy nhiên, đội tuyển xứ bò tót lại chính là tập thể thi đấu ấn tượng nhất cho đến thời điểm hiện tại. Họ toàn thắng trong cả 3 trận đấu vòng bảng và chưa để lọt lưới bất kỳ bàn thua nào. Về phía Georgia, họ đã có một giai đoạn vòng bảng hết sức ấn tượng. Chiến thắng 2-0 ở lượt trận cuối cùng trước Bồ Đào Nha giúp đội tuyển này làm nên lịch sử khi lọt vào đến vòng 1/8 Euro 2024. Đây là một thành tích đáng tự hào nếu biết rằng Georgia mới chỉ có lần đầu tiên tham dự giải đấu lớn nhất châu Âu. Tuy nhiên, cuộc hành trình của Georgia đã khép lại ở vòng 1/8 bởi đối thủ của họ là Tây Ban Nha, một đội bóng quá vượt trội.
Đội tuyển Italia đã chính thức dừng bước ở vòng 1/8 Euro 2014 sau trận thua Thụy Sĩ 0-2. Kết quả này khiến huấn luyện viên Luciano Spalletti bị công kích dữ dội. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Italia xác nhận Spalletti sẽ tiếp tục dẫn dắt Italia tới vòng chung kết World Cup 2026.
Đội tuyển Đan Mạch đã thua Đức 0-2, qua đó bị loại ở vòng 1/8 Euro 2024. Sau trận đấu, tiền đạo Rasmus Højlund cho rằng bản thân cũng phải chịu trách nhiệm cho thất bại của đội nhà. Anh cho biết, lần đầu tiên tham dự Euro là cảm giác rất khó tả. Tôi háo hức và muốn đem vinh quang về cho đất nước. Vì vậy, khi bại trận, cảm giác hối lỗi đã pha trộn với sự tự hào. Thật kỳ lạ.
Đội tuyển Mexico và Ecuador sẽ đối đầu vào lúc 7 giờ sáng 1 tháng 7 giờ Việt Nam với một vé vào tứ kết Copa America đang chờ đón. Cả hai đội đều có 3 điểm trước trận đấu quyết định này. Với tuyển Ecuador, đánh bại Jamaica 3-1 giúp họ đang có lợi thế về hiệu số bàn thắng là cộng 1. Trong khi Mexico thua Venezuela 0-1 cùng hiệu số bàn thắng là 0. Vì thế, Ecuador chỉ cần giành một điểm là sẽ lọt vào vòng tứ kết. Nhưng có lẽ Ecuador muốn giành được nhiều hơn thế để có thể né đương kim vô địch Argentina ở tứ kết.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Ánh Nguyệt. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, vùng thấp nóng phía Tây không còn hoạt động mạnh nhưng vẫn duy trì cường độ. Vì thế, ở các tỉnh miền Bắc, trời vẫn nắng và nóng vẫn xảy ra ở một loạt các tỉnh Trung Du, vùng đồng bằng Bắc Bộ với ngưỡng nhiệt cao từ 35 đến 37 độ. Vùng núi phía Bắc mây nhiều hơn nên nhiệt độ thấp hơn và dao động trong khoảng từ 33 đến 35 độ. Dự báo tình trạng oi bức và nóng ở miền Bắc sẽ duy trì đến hết ngày mai. Từ tối và đêm mai trở đi, miền Bắc sẽ có mưa dông trở lại và nắng nóng cơ bản sẽ chấm dứt. Trong ngày hôm nay, miền Trung tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng, trải dài từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên với ngưỡng nhiệt từ 36 đến 38 độ. Đợt nóng này ở các tỉnh miền Trung được dự báo sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngày mới, tuần mới, tháng mới ở các tỉnh thành phía Nam, đó là trạng thái tạnh ráo, dễ chịu. Trong ngày hôm nay, gió mùa Tây Nam tiếp tục trong chu kỳ suy yếu, vì thế cả Tây Nguyên và Nam Bộ ít mưa, nhưng may là cường độ nắng không mạnh, vì thế mức nhiệt cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên và Nam Bộ không quá cao. Với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ, còn các tỉnh Nam Bộ, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.